Tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý con cái Chúa trong hội thánh. Buổi sáng hôm nay tôi có cơ hội được học hỏi lời của Chúa với quý bạn chị em. Khi tôi mới bước chân vào nhà thờ thì có một vài người quen tới hỏi sao tim có đập nhanh không, tim có đập mạnh không. Nó thật sự lúc nào khi mà đọc lời của Chúa là đều đứng ở đây được học hỏi lời của Chúa đều tim đều đập mạnh hết. Như hồi tôi nhớ hồi đó khi tôi mới bước khi đi học ở trường thì khi tới cái ngày mà những ngày cuối để kết thúc khóa học á thì phải lên mỗi người phải chọn một cái đề tài, tự mình chọn một đề tài và một đề tài của trường đưa ra. Thì khi mà đứng lên tới khi thấy người ta đứng lên thấy mình thấy phấn khích lắm, mà khi tự nhiên tới cách một người nữa tới mình là bắt đầu tim đập mạnh rồi. Thì khi tôi lên có bốn câu thơ như thế này: đứng trên bục giảng hôm nay tay chân run rẩy mà mồ hôi đầm đìa, mà tim nghe thình thịch liên hồi mà ù tai chóng mặt như người bị tấn công. Đó là một cái tự nhiên đó là đối diện trước lời Chúa, tự nhiên mình thấy mình run sợ. Mà khi mà mình run sợ thì mình càng nhờ cậy nơi Chúa nhiều hơn để Chúa hướng dẫn trong đời sống của mình. Trước khi học lời của Chúa qua cái phân đoạn Kinh Thánh vừa rồi và cái câu gốc này hôm nay, chúng ta thấy được qua cái điều này, chúng ta thấy được cái khi mà tôi học hỏi qua điều này, tôi thấy được cái một sự chiến thắng rất là kỳ diệu ở trong cái trận chiến đối với dân Amalek, của dân Israel này. Thật ra trong cái mọi sự trong đời sống của mình, dù lớn hay nhỏ, đều phải nhờ cậy nơi Chúa hết thì mình chiến thắng được mọi sự, kể trong bản ngã xác thịt của chúng ta. Trước khi học lời của Chúa, tôi xin phép được cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con có cơ hội ở đây để học hỏi lời của Ngài. Và xin Thánh Linh của Ngài ở với chúng con, hướng dẫn mỗi chúng con trong tay yêu dấu của Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Khi nghe đọc phân đoạn Kinh Thánh này thì quý ông bà anh chị em có hình dung được là cái trận chiến này trước ở trong đầu, trong sự suy nghĩ của mình không? Thì kể từ khi Đức Chúa Trời thiết lập lễ vượt qua rồi đưa dân sự của Ngài đi ra khỏi xứ Ai Cập, đi qua vùng biển đỏ, rồi đi qua Mara vào trong xứ đồng vắng Sura Sin, và Chúa ban cho họ cho tới bây giờ họ tới Rephidim trong vòng 2 tháng. Thì chúng ta thấy chỉ có trong vòng 2 tháng mà họ đã kinh nghiệm được Chúa ban cho họ về thể xác lẫn thuộc linh trong đời sống của họ. Do đó ngày hôm nay cho tới bây giờ thì khi mà họ vừa uống được một cái nước mà từ ông Môi-se đập trong hòn đá chảy ra để cho dân sự uống, thì bây giờ họ đối diện một cái thật sự với đời sống họ là họ phải trả giá bằng cái trận chiến này. Chúng ta biết có một cái trận chiến này giữa dân Israel và Amalek. Chúng ta thấy đây là một cái trận chiến nó rất là cổ điển, phải không? Bên kia tới khiêu chiến ngay trong câu 8 của mình thì là dân Amalek tới khiêu chiến cùng dân Israel. Cái khiêu chiến là như thế nào? Tất nhiên họ tới, họ đưa một sứ giả tới, họ báo là ngày hôm đó đó tôi sẽ tới đánh đối với dân Israel, đánh với người, hãy chuẩn bị đi rồi tôi sẽ tới ngày đó tôi sẽ đến. Thì trong cái ngày hôm đó, quan tôi không biết cái thời gian đó là bao lâu, nhưng mà ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết là ngày mai người ta sẽ tới. Và hôm nay ông Môi-se nói với Giô-suê phải chuẩn bị cho mình những tráng sĩ, rồi chính bản thân ông A-rôn và Hu-rơ sẽ lên trên nõng, trong tay của ông cầm một cây gậy, được mệnh danh là cây gậy của Đức Chúa Trời, trong tay để ông chiến cự cùng dân Amalek. Thì chúng ta thấy một bên là dân Amalek và một bên là Israel, chỉ có bốn nhân vật chính. Nếu mà mình muốn nói để cho mà cái trận chiến nó có thể thật sự là nó là cái kỳ diệu thì chúng ta phải phân tích cái trận chiến nó rất là kỹ. Tại vì chúng ta thấy nếu mà một trận chiến mà đánh sáp lá cà ở trong những sử sách ghi lại đó, cần phải là một người mưu sĩ, một người quân sư, là một người tướng lĩnh giỏi để mà hướng dẫn cái mình đối địch với kẻ thù. Bây giờ trước hết chúng ta tìm hiểu dân Amalek là ai. Amalek là con của Ê-ti-pha, Ê-ti-pha là con của Ê-sau. Thì như vậy ông Amalek là cháu nội của Ê-sau. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 36 cho chúng ta biết được điều đó. Vậy dân Amalek này, họ từ khi mà ông Ê-sau, ông Gia-cốp về họ làm hòa giải với lại ông anh của mình, thì khi mà hai gia đình, hai anh em của mình cái bầy sinh trưởng súc vật và con cái lớn lên thì nó cái vùng xứ đất mà hồi đó cha mẹ mà cho ở nó không còn đủ nữa, thì ông Esau ông dời lên núi Seir ông ở để cái vùng đất đó lại cho ông Jacob ở. Thì trong cái vùng đó thì tất cả những cái người mà con của Jacob đều sau trước lúc đó đang sống dưới sự bảo trợ của Jacob, Isaac và Jacob. Còn Esau khi mà đi lên ra khỏi cái vùng đất đó, đi lên cái vùng đất Seir để ở, thì bắt đầu từ đó họ thành lập những cái bộ tộc, những cái tộc trưởng, từng cái chi phái của mình. Và họ đã có vua từ lúc bấy giờ. Và dân Amalek này cũng vậy. Họ đã có những vị vua từ rất sớm. Khi mà nói đến một vị vua cai trị là họ sẽ có một quân đội để bảo vệ đất nước của mình. Mà cái dân Amalek này trong sử sách cho biết là họ chuyên sống về nghề đi ăn cướp. Tất nhiên là họ phải có một quân đội rất là hùng hậu. Một cái những con người mà cưỡi ngựa rất là giỏi, bắn tên rất là giỏi. Họ cứ một phải nói là một binh thiện chiến. Thì họ sống bằng nghề cướp bóc, họ luôn luôn đi rình rập đi tới những cái làng này, những làng khác, những cái bộ tộc này, những bộ tộc khác để họ cướp, họ giết. Đó là cái niềm vui của họ và cái đó là cuộc sống của họ. Cho nên chúng ta thấy đây là một đội quân rất là thiện chiến. Còn Israel thì sao? Ngày mai ngươi là nói về ông Giô-sê. Ông Giô-sê này là ai? Ông là một cái tên xuất hiện đầu tiên. Một cái tên xuất hiện trước, cái tên xuất hiện mà lần đầu tiên chúng ta thấy xuất hiện trong Kinh Thánh. Nhưng mà kia mà về sau này chúng ta biết được ông Giô-sê là một trong 12 người đi thám tử. Thì như vậy ông Mô-sê, bà ông Mô-sê chuẩn bị những tráng sĩ. Mà chúng ta có thật sự ông cũng nghe lời Mô-sê để chuẩn bị những tráng sĩ, mà có thật sự trong dân Israel này có tráng sĩ không? Không có một cái tráng sĩ nào hết. Có thể nói là một đạo quân ô hợp phải không? Mà Chúa rút họ từ ra khỏi xứ Ai Cập. Tại vì sao? Theo lịch sử của họ thì mình biết ở trong cái vùng đất mà Chúa ban cho ông Gia-cốp như nãy chúng ta đã biết, thì cái dân này, những người con Gia-cốp sống gì là bảo trợ của Isaac và Gia-cốp. Rồi khi ông Isaac qua đời, ông Gia-cốp lại hướng dẫn cái dân sự này, cái các người con của ông. Rồi cho tới từ khi mà con của ông là Joseph bị bán qua xứ Ai Cập rồi. Từ đó cái cuộc sống vất vả họ mới được ông Joseph bảo trợ qua xứ Ai Cập ở vùng đất Gô-sen. Như vậy qua xứ Ai Cập trong vùng đất Gô-sen này là họ sống dưới sự bảo trợ của Joseph. Rồi từ khi Chúa dùng ông Mô-sê dẫn dắt họ ra khỏi xứ Ai Cập thì họ lại sống dưới sự bảo trợ của Đức Chúa Trời và Mô-sê. Thế như vậy họ không có một đạo quân thực thụ nào hết. Giống như sống với sự bảo trợ và chứ sự phục dịch không à. Rồi nữa họ đi ra khỏi xứ Giếp Tô bằng cái gì? Họ mang nào vợ nào con cái trâu bò súc vật những cái điều gì họ có. Và kể cả cái hài cốt của Joseph nữa. Thì như vậy họ không có một cái gì là một đạo binh hết. Một đoàn quân hơn 2 triệu người Chúa đưa họ ra khỏi xứ Giếp Tô mà thôi. Thì nói tráng sĩ thật sự là những con người có thể to, có thể khỏe, có thể mạnh hơn trong những người lúc bấy giờ. Nhưng mà họ không phải là một tráng sĩ. A-rôn là ai? A-rôn là một người anh của Mô-sê, là Chúa dùng ông để mà nói thế cho Mô-sê thôi. Tại vì khi mà Chúa sai Mô-sê đi thì Mô-sê nói ổng cà lăm, ổng không nói được, thì Chúa dùng ông A-rôn. Trước đó hoàn toàn mình không biết gì về ổng hết. Hu-rơ cũng lần đầu tiên xuất hiện trong phân đoạn này. Rồi một lần nữa xuất hiện sau khi ông lên trên núi để Hu-rơ và A-rôn ở lại giữ dân sự của mình. Môi-se là một người nổi bật nhất. Mặc dầu ông đã 40 năm học ở trong xứ Ai Cập, là ở trong cung điện của nhà vua, ông biết tất cả, thể nói tất cả mọi sự ông đều biết. Nhưng sau 40 năm đó thì sao? Ông lang thang trong đồng vắng. Ông không ở trong đồng vắng chăn chiên, mà chăn chiên cần có một chiến lược quân sự không? Không cần, phải không? Thì như vậy cái cuộc đời của ông lúc bấy giờ đã 80 tuổi rồi, không phải là trai trẻ như giống như lúc 40 tuổi ông cầm thanh gươm giết một người. Thì như vậy có thể nói là cái lúc này cái sự già nua trong con người của ông nó đã làm hao mòn sức lực của ông rồi. Thì như vậy chúng ta thấy, nếu mà chúng ta phân tích thì chúng ta không thấy một cái điều gì mà cái dân Israel này có thể chống cự lại dân Amalek nổi hết. Nhưng mà trong Kinh Thánh cho chúng ta biết thì sao? Cái dân Israel này thắng dân Amalek, thắng đến nỗi không phải một cách bình thường, nhưng mà thắng một cách vẻ vang và xóa sạch kỷ niệm của dân Amalek khỏi lịch sử của nhân loại. Chúng ta như vậy là nhờ đâu? Chúng ta nhìn ngay trong câu 10, chúng ta thấy tay ông Môi-se cầm cái gì? Cái gậy. Có phải cái gậy không? Cái gậy không thì không đủ, nhưng mà cái gậy của Đức Chúa Trời. Tại vì nếu mà mình phân tích ra cái gậy này, nó đã theo ông 40 năm trong đồng vắng. Có thể nói là ông hiểu cái cây gậy đó là cái, ông chỉ chạm vào là ông biết nó là ở khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi, và ông có thể biết được nó có những cái mắt ở ngay chỗ nào, hay là có những cái đường nứt ngay chỗ nào trên cây gậy không, vì nó theo ông suốt một quãng đời rất là dài trong đồng vắng. Như ngày hôm nay ông cầm cây gậy đó, ông đứng trên đầu nóng cây gậy của Đức Chúa Trời. Mà tại sao kêu bằng cây gậy của Đức Chúa Trời? Là vì qua cây gậy này Chúa đã làm phép lạ rất là nhiều trên cây gậy này. Cái phép lạ đầu tiên là Chúa muốn kêu gọi ông ở trong cái bụi gai cháy, phải không? Chúa muốn bày tỏ cái quyền năng của mình cho ông. Hỏi trong tay ngươi cầm cái gì? Ông nói cầm một cây gậy. Thì kêu ông thả cây gậy xuống đất thì cây gậy trở thành, hóa thành một con rắn. Và kêu ông cầm cái đuôi con rắn đó, cây con rắn hóa thành một cây gậy. Rồi trong những cái tay vạ, chúng ta còn nhớ trong những tay vạ mà Chúa đã chín tay vạ đầu tiên ở trong xứ Ai Cập, Chúa đều sử dụng cái phép lạ trên cây gậy này. Có thể ông nắm, có thể Aaron nắm, có thể ông cầm cái gậy đó, ông làm, có thể Aaron cầm cái gậy đó làm, nhưng mà Chúa đều thực thi phép lạ qua trên cây gậy này. Mà một lần nữa qua vượt qua biển đỏ, thì Chúa kêu ông cầm cái gậy đó chỉ xuống nước, nước rẽ ra, dân sự đi. Và khi qua dân sự qua bên kia rồi, thì ông cầm, Chúa bảo ông cầm cái gậy chỉ lại thì nước học lại cho vùi lấp dân Ai Cập. Chúng ta thấy đó là cái gậy của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay mình có cái gậy của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình không? Cái gậy của Đức Chúa Trời xưa kia là lời của Đức Chúa Trời ngày hôm nay trong đời sống của mình. Nếu mà chúng ta không thấy được cái một cái điều gì, lời Chúa, chúng ta không có một cái điều gì, lời Chúa trong đời sống của mình, chúng ta không thể làm một được việc gì hết. Cũng có thể nói, có như người ta nói sao? Với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Quý ông bạn chị em có đồng ý câu đó không? Thế cho tôi không chấp nhận. Tại vì sao? Chúa muốn trong đời sống tất cả những cái gì trong đời sống chúng ta đều phải nhờ cậy nơi Chúa hết, từ việc lớn tới việc nhỏ. Chúng ta thiết nghĩ nếu lúc bây giờ họ có, dân Israel có một quân đội thật sự, họ có nhờ cậy nơi Chúa không? Tại vì khi mà chúng ta thấy họ bắt đầu họ gặp dân cái quân đội của Pharaoh đuổi theo họ sao? Họ rất là run sợ, họ kinh khủng quá, họ van nài Đức Chúa Trời liền. Phải không? Họ không ỷ vào cái quân đội của họ, họ không phải ỷ riêng vào cái sức mạnh của họ, vì họ không có cái gì hết, họ nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời liền. Rồi nếu mà họ có một nhà chiến lược tài ba, họ có thấy được cái quyền năng của Đức Chúa Trời thực thi trên đời sống của họ không? Không có. Tất cả những cái gì trong đời sống của mình thì chúng ta phải nhờ cậy nơi Chúa hết. Bây giờ chúng ta điểm lại một tí. Khi Đức Chúa Trời đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập, Chúa đã định cho họ cái tháng đó đó. Mình không, trước đó mình không biết như thế nào, định cái tháng đó là cái tháng giêng ngày đầu năm, là cái tháng đầu năm trong cuộc trong cái xứ dân Ai Cập. Rồi qua 10 ngày sau thì Chúa bắt đầu thiết lập lễ vượt qua. Và tới ngày 14 bắt đầu ăn lễ vượt qua. Trong đêm hôm đó họ ăn lễ vượt qua thì mình biết rồi. Rồi sáng hôm sau Chúa dẫn dắt họ ra khỏi xứ, bắt đầu dẫn dắt họ ra khỏi xứ Ai Cập. Và Chúa hành động trên từ các con đầu lòng của xứ Ai Cập. Rồi tới cho tới họ đi ra khỏi xứ Ai Cập, vượt qua biển đỏ, họ tới Mara thì gặp một luồng nước đắng, phải không? Họ không uống được. Họ kêu cùng Môi-se, Môi-se nói với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời chỉ cho một cái cây. Cái này là cái chúng ta nên nhớ, không phải ông Môi-se, không phải Đức Chúa Trời kêu ông Môi-se lấy cái cây quăng xuống nước nha. Nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ cái cây đó và bảo Môi-se liền cái cây đó xuống nước. Từ cái nước đắng hóa thành ngọt. Ở đây nói về điều gì? Cái cuộc đời chúng ta đã sống ở trong cái xứ Giúp Tô, trong cái lĩnh vực thuộc linh của mình, là mình đã sống trong thời gian, thể xác mình sống thời gian trong trần gian nào nó quá lâu rồi. Mình không thấy được cái sự ngọt ngào ở trong Chúa nữa. Cho nên Chúa muốn biến đổi cái đời sống họ khi họ bước qua biển đỏ. Tức như họ bắt đầu làm phép bắp tem khô để bước vào trong vùng đó, bắt đầu cuộc hành trình bước vào đất hứa. Thì họ cảm nhận được khi mà ở trong cái vòng tay của Chúa rồi, có một sự ngọt ngào trong cái nước ngọt đó, nó văng ra từ Chúa để đến với lòng của họ.
Sau đó họ đi vào một cái vùng đất, chỗ đó thiếu thức ăn. Từ khi ngày 14 thiết lập lễ vượt qua, dự lễ vượt qua họ đi ra khỏi, sáng ngày hôm sau là ngày thứ 15. Cho ngày tới ngày 15 tháng 2 họ bắt đầu bước vào trong đồng vắng. Như vậy đã qua bao nhiêu ngày? Một tháng. Trong một tháng đó họ đã chuẩn bị lương thực, cái lương thực mình họ đã đem từ xứ Ai Cập đi ra, cho nên họ không cần cái lo lắng về cái đồ ăn, phải không? Cho tới khi một đạo quân 2.000 người vừa lớn vừa nhỏ rồi đi ra khỏi đó thì cái lương thực đem theo bao nhiêu cũng hết. Rồi tới một lúc đó họ không còn đồ ăn nữa thì họ kêu nó, ông Mô-sê, ông đưa tôi ra đây làm gì? Chẳng thà tôi chịu sự phạt của Đức Trời ở trong xứ Ai Cập mà chúng tôi chết trong cái sự sung sướng thì nó đủ, còn hơn đưa ra tôi đây chết trong cái đồng vắng. Thì Đức Chúa Trời lại ban cho họ mana và chim cút để họ ăn. Ở đây muốn nói đến điều gì? Chúa đáp ứng cái nhu cầu của một con người. Khi đến với Chúa, khi bước, chúng ta bước vào trong cái đời sống thuộc linh thật sự, là chúng ta đã bước qua làm phép báp têm thật sự, thì chúng ta đến với hội thánh của Chúa là một con dân của Chúa. Chúng ta nên nhớ khi họ ở còn trong xứ Ai Cập, họ chưa phải là một nước, chưa thành một dân tộc. Họ bước qua khỏi biển đỏ, họ đã trở thành một dân tộc cho Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta đã bước qua sự phép báp têm rồi, hy sinh tuyên bố là bỏ đời sống cũ của mình, bước qua thì chúng ta đã gia nhập một đất nước. Đó là một hội thánh của Chúa, vương quốc của Chúa. Đó là vinh dự của một con người chúng ta. Sau đó, Chúa đáp ứng cho họ nhu cầu rồi, họ lại gặp một lần nữa là họ gặp sự khát nước. Là Chúa đáp ứng cho họ nước. Chúng ta thấy cuộc đời theo Chúa ngày hôm nay, khi chúng ta làm phép báp têm rồi, chúng ta ở trong cái được sự chỉ bảo dẫn dạy của Chúa rồi, chúng ta thấy được cái sự ngọt ngào là sự ban sự no đủ trong đời sống của mình từ nơi Chúa không? Luôn luôn, như hồi sáng chúng tôi học ở trong bài học chiều Chủ nhật, luôn luôn Chúa đặt để trong một con người có một sự tranh chiến về vấn đề thể xác và thuộc linh. Hồi nãy chúng ta nói về Chúa đã đáp ứng vấn đề thể xác, nhưng mà trong cái phân đoạn Kinh Thánh này nói về cái thắng trận đối với dân Amalek này, đó là một trận chiến thuộc linh dai dẳng trong mỗi một con người chúng ta, chứ không phải là một quân đội hay là một ban ngành hay là một hội thánh. Nhưng mà cái này là một sự tranh chiến thật sự trong một con người của chúng ta. Thế mà nói tới dân Amalek là nói về thế gian, nói về sự bản ngã xác thịt. Tại vì sao? Họ là dòng dõi của Esau. Mà Esau thì sao? Họ cãi lời cha mẹ mình đi lấy một con người ngoại bang. Còn vô Gia-cốp thì sao? Nghe lời cha mẹ mình, phải không? Đi xuống kia lấy một người trong đời sống yêu mến Chúa. Thì như vậy trong luôn luôn trong mỗi xác thịt con người chúng ta ngày hôm nay, nó có sự tranh chiến giữa thể xác và thuộc linh. Như hồi sáng chúng ta học điều Chủ nhật, phải không? Chúng ta thấy cái sự đôi khi chúng ta giận Chúa, hay là đôi khi chúng ta làm cái việc gì đó đối với Chúa, khi chúng ta gặp một cái sự thử thách nào đó, đó là bản ngã xác thịt của một con người. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thì sao? Chúng ta cảm ơn Chúa về những điều đó đã cho xảy đến trong đời sống mình để tôi luyện đức tin của mình. Nên đó là một nấc thang để cho chúng ta bước lên gần với Chúa hơn mà thôi. Khi như vậy, trong đời sống mỗi chúng ta có lời của Chúa trong đời sống của mình, thì tất cả mọi sự trong đời sống mình, nếu muốn thấy được cái sự chiến thắng kỳ diệu của Chúa trong đời sống của mình, chúng ta phải nhờ cậy nơi Chúa. Nếu mà chúng ta nhờ cậy nơi sức riêng của mình, dễ sanh ra những sự kiêu ngạo. Như mình tìm hiểu lúc nãy, có bốn nhân vật chính nằm ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này: Hur, Aaron, Giô-suê và Mô-sê. Ở đây tuy bốn người nhưng mà có hai cái thái cực, hai cái hình ảnh khác nhau nơi này. Mặc dầu ông Aaron là một người được chỉ định nói thay cho Mô-sê, và một người Chúa cũng dùng cầm cây gậy đó để làm những phép lạ. Nhưng mà khi chúng ta thấy trong cuộc đời con, không phải mình trách ông đã là một người là thầy tế lễ, phải không? Chúa đã chọn làm một thầy tế lễ trong cái đền thờ của Đức Chúa Trời bây giờ, trong dân sự của Chúa lúc bây giờ. Nhưng mà nếu mà không có Mô-sê đó, ông hành động sai liền. Khi mà Mô-sê lên trên núi, phải không, để ông với lại Hur ở lại, thì ông làm như thế nào? Ông đó, cảm ơn Cường, ông đó thành lập một con bò vàng ngay tức khắc. Không có một lời Chúa nào, ông không có kinh nghiệm được Chúa trong đời sống ông một tí nào hết. Ngày hôm nay chúng mình cũng vậy, có khi mình theo Chúa rất là lâu năm, nhưng mà không có lời của Chúa, không kinh nghiệm được Chúa, mình rất dễ sai đường. Còn Giô-suê thì sao? Ông là một môi, một...
Cảm ơn Tài.
Còn Giô-suê thì sao? Tuy rằng lần đầu tiên ông xuất hiện trong Kinh Thánh, nhưng mà ông là một người tôi tớ trung thành của Mô-xê và người kính sợ Đức Chúa Trời. Sau này ông là một người thay thế cho Mô-xê lãnh đạo dân sự của Chúa. Còn Hu-rơ đề cập tới hai lần. Ông Hu-rơ này cũng không giúp được gì cho A-rôn hết. Mà chính chúng ta thấy, tuy rằng khi mà qua dân số ký đoạn 12, thì chúng ta thấy một lần nữa A-rôn lại mắc phạm một cái lỗi rất là quan trọng, rất là lớn trong đời sống của mình, là cùng với Miriam làm gì? Ganh tị với Môi-se. Tại vì ông ta nói như thế nào? Khi mà Chúa đã thiết lập tôi lên một thầy tế lễ lớn trong dân sự của Chúa, mà tại sao những cái điều gì Chúa đều phải thông qua Môi-se và Môi-se thông báo lại dân sự, không qua ông? Và Miriam là người chị lớn của hai ông, là một gì? Một người nữ tiên tri lớn lúc bấy giờ. Là chỉ, hai người này chỉ có dưới Môi-se mà thôi, Môi-se ở trên, và hai người này là một người có thể nói là cái chức vụ mà Chúa đặt để lớn hơn hết những người trong dân sự của Chúa, mà đi ganh tị với ông đến nỗi Đức Chúa Trời nói như thế nào. Chúa bảo, Chúa không có nói riêng, nhưng mà Chúa bảo ông Môi-se đó, kêu hai người đó ra giữa dân sự. Chúa nói như thế này: tại vì sao các ngươi ganh tị với Môi-se tôi tớ, ta là một người ta đã chọn? Bây giờ các người hãy đứng trước mặt dân sự chúng ta, chính ta sẽ biết, chúng ta sẽ chỉ ra những người nào ta đã chọn, và tiên tri chỉ là những người, những cái điều mà ta sẽ bày tỏ những, cho những người đó trong giấc chiêm bao, những sự bày tỏ riêng Chúa với người đó. Rồi còn đối với Môi-se là người đã đứng trước mặt Chúa, nói chuyện trực tiếp với Chúa và thấy hình dung của Chúa nữa, phải không? Thành ra ngày hôm nay chúng ta ở trong đời sống chúng ta theo Chúa đó, mình đừng nghĩ rằng mình làm một cái chức vụ gì ở trong Chúa mà mình có quyền nói này nói nọ với người khác. Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết những điều sai trái của chúng ta, mặc dầu người đó là ai. Nếu mà trong gia đình ông A-rôn, bà Miriam, A-rôn là anh của Môi-se, nhưng mà trong sự hầu việc Chúa, trong cương vị lãnh đạo của Chúa, Môi-se là một người lãnh đạo trên Miriam và A-rôn. Chúa đặt để chúng ta một điều gì, một cương vị nào, chúng ta chấp nhận cái điều đó và cương vị đó. Khi chúng ta có lời của Chúa, chúng ta thấy được cái điều đó. Ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều là những người lãnh đạo. Có thể là một lãnh đạo trong hội thánh, có thể hướng dẫn một cái ban ngành. Và điều quan trọng nhất là mỗi một chúng ta đã có gia đình, là chúng ta một người lãnh đạo trong gia đình của mình. Phải không? Lãnh đạo hướng dẫn. Nếu mà chúng ta là một người cha, một người mẹ không có lời của Chúa, thì làm sao mình hướng dẫn con cái của mình, chồng mình, vợ mình đi theo đường lối của Chúa được? Nếu mà chúng ta không có lời của Chúa, chúng ta dễ lắm đem cái sự mà sự hiểu biết về cái đời này, rồi hiểu biết về cái sự là không hiểu lời của Chúa, chúng ta hướng dẫn con cái mình, chắc chắn nó sẽ có một ngày đổ vỡ. Cũng giống như A-rôn, không kinh nghiệm được Chúa, hai lần bắt phạm, dẫn đến biết bao nhiêu dân sự của Chúa phải chết, phải không? Lập bò vàng. Và cho đến sau này, chính là Rô-am cũng lấy cái hình tượng đó mình lập lên một bò rang vàng riêng cho mình để đến thờ phượng nó. Chúng ta thấy là một cái vấn đề giữa thuộc linh với Chúa, một thần tượng của một thế gian này rất là gần, nếu chúng ta không có lời của Chúa để chúng ta phân biệt. Nói tới gia đình, tôi hỏi các bạn gì một câu. Thông thường vợ chồng cũng với nhau thì luôn luôn có sự lâu lâu, nếu mà không luôn luôn thì lâu lâu, phải không? Có sự tranh cãi với nhau, tranh luận với nhau, mà nó không có cãi lộn, nhưng mà có sự tranh luận với nhau, ai là người chiến thắng? Ai là người thắng trong những cuộc đó? Thường thường là đàn ông, phải không? Thường thường là đàn ông. Tại vì sao đàn ông? Tôi là một người ở trong lớn trong nhà, phải không? Bà là vợ, bà phải nghe tôi hay này kia cái đó nói gì đó, rồi thí dụ mình mà đuối lý hay sao, tìm đủ mọi cách để nói tất cả mọi điều đó để lấn át người đàn bà, người phụ nữ đó, để giành chiến thắng cho mình. Luôn luôn điện, tại vì tôi người đàn ông mà, mình biết mà. phải không? Đó là cái bản chất của mình. Rồi vợ mình là luôn luôn là một người chịu hơi thiệt, nhưng mà cái nó cũng có ngoại lệ chứ không phải là ông nào cũng thắng đâu, phải không? Cũng có ngoại lệ. Nhưng mà thật sự nếu mà chỉ là của Chúa, cái người mà chúng ta thấy thua đó mới là người chiến thắng. Mình là người như vậy. Nếu mà cái người vợ hay người chồng của mình mà ngồi cãi lại mình như thế thì cái gia đình nó như thế nào? Đổ vỡ. Cái tự đổ vỡ. Rồi nếu mà không đổ vỡ, mình cố giữ cái tình nó không còn còn cái nghĩa để mình giữ, mình ở chung với nhau cho đến mình như mình hứa với mặt Chúa là hứa để sống cho tới già đó, thì con cái của mình đã có một vết gì đó trong tâm hồn của nó. Thành ra cái người chiến thắng là người biết giữ im lặng. Là cái người, thành ra ở đây một cái sự chiến thắng kỳ diệu là ngay chỗ này. Cái người tưởng như mọi người thấy, để chứng tỏ mình không sợ vợ, mình nói gì vợ phải nghe này tất, để chứng minh cho tất cả mọi người ở ngoài, đó là một người thất bại. Nhưng mà hai vợ chồng cãi lộn dẫn đến chuyện đổ vỡ, thì ai là người chiến thắng? Chính ma quỷ là người chiến thắng. Tại vì gia đình là một cái tế bào không thể thiếu trong một hội thánh của Chúa. Mà nếu một cái gia đình đổ vỡ thì dẫn đến một thánh không mạnh. Mình chưa dám nói là cái hội thánh đó đổ vỡ tại vì sứ bảo trợ của Chúa, thì không thể nào đổ vỡ nếu vì một con người làm ra. Nhưng đó là cái hội thánh đó sẽ không mạnh. Có một câu chuyện như thế này để nói về người, cái này là chỉ kể thôi nghe, thì đó tùy theo nhận, chứ không phải là người đàn ông nào cũng chiến thắng hay người đàn ông không phải. Có một ông nọ, ông dắt một con chó đi dạo, thì ông gặp một cái ông kia đang ngồi đọc báo trên cái tờ giấy, thì đọc tờ báo thì cái ông kia ông thấy ông này ngồi đọc báo mà gật đầu thích thú đó, ông mới hỏi chứ ông đọc cái gì trong đó mà thấy ông vui vẻ quá vậy, ông thấy thích thú quá vậy? Thì ông đọc báo ông quay lại ông nhìn mặt ông kia nói như này: ở trong đây nó chép á là tình yêu là con tàu mà hôn nhân là cái bến đậu. Tình yêu là một con tàu, nó cứ đi, khi mình hôn nhân rồi, lập gia đình rồi thì nó là một cái bến đậu. Thì ông nói xong, ông tưởng ông kia vui, ông lại cảm nhận được cái điều đó mà thấy ông kia rất là buồn, không cảm nhận được cái gì buồn. Xong ông cứ quay dắt con chó quay đi, ông kia hỏi sao anh không thấy cái điều nó không đúng hả? Nó nói đúng chứ, rất là đúng, nhưng mà tôi buồn là tại vì cái bến của tôi bị tàu hải tặc nó đậu rồi. Phải không? Không phải loại trừ người đàn ông, nhưng mà cũng có một thôi, tôi không dám nhận định ở đây tại vì đàn ông mà. Trong đời sống của một con người, nếu mà không có nơi Chúa đó thì chúng ta dễ dàng lắm chịu vấp phạm trong đời sống của mình. Cho nên qua cái bọc cái sự chiến thắng kỳ diệu này, hay là cái câu gốc mà tôi đã chọn, trong mọi sự lớn hay nhỏ, mặc dầu nó ở ngoài hay ở trong đời sống của mình, trong tâm linh của mình, chỉ có lời của Chúa mới hướng dẫn mình được thôi. Còn không có Chúa thì không thể nào mà chúng ta chiến thắng được, kể cả ở ngoài hay bản ngã xác thịt của chúng ta. Có một bài hát nói về tên binh của Chúa Giêsu, tên binh của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta hát cái điều này không phải là chúng ta là những người mạnh mẽ hết, nhưng mà chúng ta hãy nhờ cậy nơi Chúa, nhờ cậy nơi Chúa luôn luôn trong đời sống của mình, để chúng ta là một người chiến thắng, mặc dầu chiến thắng ở ngoài, chiến thắng chính trong bản ngã xác thịt của chúng ta. Chúng ta hãy chiến thắng trong bản ngã xác thịt mình trước, rồi mình mới chiến thắng được ở ngoài. Một lần nữa, cảm ơn Hội Thánh. Cảm ơn Chúa.